Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có một bài nói về tà thuyết duy tri, Gnosticism. Nhưng trước hết là ca khúc Chúa đến vì con qua tiếng hát Tấn Đạt.
Vì tình yêu Chúa đến dương gian, gánh lấy đau thương vì nhân thế. Vì tình yêu trên đồi xưa Gô-gô-tha, này người ơi hãy đến ăn năn cuối xin Giê-xu tha tội. Nguyện cầu Chúa đổi mới tâm anh, sống trong lòng trần gian, sóng gió phong ba lắm lúc tâm con lìa xa Chúa. Giê-xu ơi, Chúa đến bên con, Chúa kéo con luôn gần bên Cha. Thật tình trên đồi xưa Gô-gô-tha.
Vừa rồi là tiếng hát Tấn Đạt trong ca khúc Chúa đến vì con. Và bây giờ là bài nói về Tà Thuyết Duy Chi. Trong thư Colosse chương 1 câu 24, sứ đồ Phaolô viết: Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Chúa cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Thánh Phaolô nói đến việc chia sẻ sự thương khó của Chúa Giêsu một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày của một người rao giảng đạo Chúa. Chúa Giêsu chịu khổ nạn không chỉ là lúc Ngài ở trên thập tự giá, nhưng còn là khi thân thể Ngài là hội thánh bị bách hại. Hội thánh không chỉ bị bách hại do bạo lực bên ngoài, nhưng còn do tội lỗi và tà giáo đục khoét từ bên trong. Thánh Phaolô đã viết thư Colosse kêu gọi tín hữu Colosse cảnh giác đối với hiểm họa tà giáo đang trực chờ xâm nhập để làm chia rẽ và phân hóa hội thánh. Trong số những kẻ thù vô hình của hội thánh, tà giáo là một trong những kẻ thù nguy hiểm hơn hết. Nó nguy hiểm không phải vì tính chất đối kháng với chân lý như trắng với đen, nhưng vì nó có những hình thức rất giống với chân lý mà trong bản chất lại khác. Cái hư hỏng của tà giáo không nhất thiết là hư hỏng về phương diện đạo đức. Trái lại, có một số tà giáo rất thành công trong việc duy trì được những tiêu chuẩn đạo đức cá nhân và gia đình rất cao trong một xã hội hư hỏng băng hoại. Tà giáo rất gần với con người, nó nâng tâm hồn và tâm trí con người lên, nhưng là tâm hồn và tâm trí của bản ngã của con người thiên nhiên sa đọa. Những người rơi vào vòng tay của tà giáo thường cảm thấy bản ngã được vuốt ve khi nhờ những luận chứng của nó mà mình được nâng lên. Trong lịch sử Cơ Đốc giáo, tà giáo đã xuất hiện rất sớm, đi song song, tiếp xúc, rồi âm thầm xâm nhập vào các cộng đồng Cơ Đốc bằng một góc rất nhỏ. Nó thấm nhập vào chân lý, hòa tan trong chân lý và làm biến chất chân lý. Vàng giả không nhất thiết là một miếng đồng, nhưng có thể là thỏi vàng với một lượng bạc nào đó. Bạc đã tan chảy, đã trộn lẫn trong thỏi vàng, đến độ phải dùng kỹ thuật phân kim nhiều công phu mới có thể lấy ra hết chất pha. Tà giáo xuất phát từ trong hội thánh, do giáo sư giả khởi xướng bằng cách kết hợp lý thuyết của con người với giáo lý cứu rỗi thuần túy. Đây là trường hợp của thuyết duy chi, Gnosticism, phôi thai từ thế kỷ thứ nhất, phát triển thành một chủ thuyết thịnh hành trong thế kỷ thứ hai và thứ ba. Thuyết này nhấn mạnh đến thứ nhất là tính ưu thắng của tri thức, nhất là những tri thức thần bí liên quan đến Đức Chúa Trời. Thứ hai, phương cách đến gần Ngài. Và thứ ba, kinh nghiệm tương giao với Ngài. Phái này cũng chủ trương sự vật có hai thể loại, thiện và ác, rất gần với quan niệm nhị nguyên, dualism. Những gì thuộc về tinh thần hay tâm linh là thiện lành, còn vật chất là xấu, là ác. Dựa trên tiền đề đó, họ kết luận rằng Thượng Đế là sự thiện, cho nên Ngài không dính dấp hay liên quan gì đến vật chất. Nghe đến đây, chúng ta thấy cũng hợp lý và dường như không có gì quá đáng. Vì hiển nhiên Kinh Thánh cũng dạy rằng Đức Chúa Trời là thần. Nhưng rồi chúng ta thấy họ tiến thêm một bước xa hơn nữa. Dựa trên suy luận rằng vì Đức Chúa Trời là thần linh, cho nên phủ nhận sự nhập thể của Thượng Đế, nghĩa là phủ nhận Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể. Họ coi Chúa Giê-xu là một hữu thể thấp kém hơn Đức Chúa Trời, hoặc giả, Ngài chỉ là cái bóng của Đức Chúa Trời mà không thực sự là Đức Chúa Trời. Đây chính là chỗ mặt nạ của tà giáo rơi xuống, dù nó đã rơi xuống một cách nhẹ nhàng, hợp lý. Thuyết duy chi chủ trương con người có linh tánh của Đức Chúa Trời, nhưng linh tánh đó bị nhốt trong thân xác. Do đó, họ cho rằng cứu rỗi mang ý nghĩa giải phóng khỏi thân xác. Ngày nay, chủ trương này vẫn còn hấp dẫn với nhiều người, đặc biệt là những người quá đau khổ với cuộc sống lo miếng ăn cái mặc. Những người phải thường xuyên đối phó với bệnh tật, khiến cho nhiều lúc họ muốn buông xuôi, muốn kết thúc sự sống để được giải thoát khỏi ngục tù thân xác. Cách đây một số năm, một nhóm tà đạo chủ trương chút bỏ thân xác để có thể thăng tiến sang một tình trạng mới. Vào tháng 4 năm 1997, có 39 người của nhóm tà đạo Heaven's Gate đi theo Herb Applewhite, vốn là con của một mục sư giáo hội trưởng lão, đã tự sát tập thể tại Rancho Santa Fe, California để thoát ra khỏi thân xác theo sao chổi Hale-Bopp đi lên một vương quốc cao hơn. Sự kiện này cho chúng ta thấy cho mãi đến ngày nay, tà thuyết vẫn tiếp tục tồn tại, len lỏi và tạo được ảnh hưởng trên một số người. Như vậy, thuyết duy trì với chủ trương thân xác là ngục tù hư xấu, khiến cho tà thuyết không thể chấp nhận được giáo lý phục sinh và cho rằng không thể có thân xác mới. Trong một phương diện, những người Sa-đu-xê thời Phao-lô cũng đã phủ nhận sự phục sinh như thế. Thuyết duy trì cũng chủ trương con người phải đến gần Đức Chúa Trời, hơn nữa phải tương giao với Ngài. Đây là một tiền đề hiển nhiên không có gì mâu thuẫn với lời dạy của Kinh Thánh. Tuy nhiên, phương cách đến gần Đức Chúa Trời do tà giáo này đưa ra rất nguy hiểm. Nó có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại đưa con người đi thật xa chân lý. Họ cho rằng Đức Chúa Trời ở rất xa, trong khi con người bị giới hạn trong thân xác không thể đến gần Ngài. Do đó, cần phải nhờ các thiên sứ làm trung gian. Chúa Giê-xu cũng là một thiên sứ, nhưng vì có thân xác cho nên thuộc thứ bậc thấp nhất, gần với con người nhất. Sau khi nhờ Chúa Giê-xu, con người còn cần phải qua nhiều trung gian khác là các thiên sứ ở những cấp bậc cao hơn. Vì vậy, tà giáo này đã chủ trương thờ thiên binh, thiên sứ, theo như Côlôse chương 2 câu 18. Tuy nhiên, đây là điều Chúa đã minh thị nghiêm cấm. Tà giáo duy trì cũng chủ trương, để có cuộc sống sung mãn, con người phải tìm cách tương giao với Đức Chúa Trời. Đây cũng lại là một tiền đề hợp lý. Tuy nhiên, để thực hành, tà giáo này lại dẫn con người đi vào những con đường quanh quẹo khác. Họ bảo rằng, vì Đức Chúa Trời là thần linh thiện hảo, trong khi đó thân xác con người là vật chất hư xấu, cho nên chỉ có phần tâm linh thiện lành của con người mới tương giao với Ngài được mà thôi. Vì đời sống thân xác bị coi là hư xấu, cho nên tà giáo này dạy rằng con người phải chế ngự thân xác bằng nhiều hình thức lễ nghi phiền toái, bằng kỷ luật cá nhân, bằng những quy định kiêng cữ theo lối khắc kỷ, mới mong có hy vọng đạt được tương giao với Đức Chúa Trời. Khi bảo rằng con người với thân xác hư xấu không thể đến gần với Đức Chúa Trời, tà giáo này lại giăng ra một cái bẫy khác, mượn danh nghĩa của Đức Khiêm Nhường, bảo rằng con người phải nhờ các bậc cao hơn, phải qua trung gian các thiên sứ để đến gần Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều mới nghe có vẻ hợp lý, nhưng sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo, chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ, theo Côlôse chương 2 câu 18 phần A. Nhắc lại những điều trên, chúng ta không thấy có gì mới, vì trong thực tế, những giáo điều như thế đầy rẫy trong các tôn giáo ngày nay. Trong bối cảnh của một hội thánh bị tà giáo tấn công, Phao-lô từ chốn lao tù ở thành Roma đã phải viết cho cộng đồng tín hữu tại Côlôse đưa ra những lời dạy rõ ràng đối với những quan niệm nguy hiểm phái duy trì nêu lên, cùng những chỉ thị rõ ràng về những truyền thống thực hành chịu ảnh hưởng của tà giáo mà ông gọi là triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, quy tắc đạo lý của con người, thờ lại theo ý riêng, khắc khổ thân thể. Nhưng ông kết luận rằng, tất cả những quan niệm, những quy định và những giáo điều đó chỉ là những quy tắc của loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Đó là theo Côlôse chương 2, câu 8 và câu 23.